Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng AM 1290 KAZA. Kính chúc tất cả quý thính giả cùng gia đình sang một ngày mới, một tuần mới nhiều sức khỏe và bình an. Trở lại sẽ là chương trình Luật pháp di trú và lịch sử Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Office, thứ hai đến thứ sáu từ 8:30 tới 9:00 thường là chương trình trực tiếp. Buổi chiều từ 6:30 tới 7:00 là chương trình phát lại. Hai ngày cuối tuần buổi sáng và buổi chiều cũng là chương trình phát lại. Nhưng trong giờ phát thanh buổi sáng như thế này, quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di trúc hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa. Quý thính giả muốn có thời giờ thêm nói chuyện về trường hợp riêng của mình, gọi văn phòng Empire Law Office, làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9:00 sáng cho đến 5:00 chiều. Còn bây giờ chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng bắt đầu. Khánh Thi chào luật sư, chúc luật sư sang một ngày mới và một tuần mới nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui và bình an ạ.
Vâng, cảm ơn Khánh Thi thân ái. Chào Khánh Thi và xin kính chào quý thính giả. Vì là đầu tuần mới thì cũng như thường lệ, chúng tôi xin thưa rằng những tin tức quý vị nhận được trong buổi nói chuyện của chúng tôi trên làn sóng 1290 AM được cung cấp với mục đích giúp quý thính giả một vài kiến thức tổng quát căn bản về luật pháp Hoa Kỳ mà thôi. Tất cả những thính giả gọi vào chương trình và những thính giả đang theo dõi chương trình tìm hiểu về luật pháp của chúng tôi nếu cần đến sự giúp đỡ về pháp lý phải tham khảo với luật sư tự chọn để biết những điều luật áp dụng hiện thời vào từng trường hợp của quý vị. Những câu hỏi quý vị hỏi trên chương trình và với tính cách riêng tư cho từng trường hợp quý vị sẽ không được coi như là sự liên hệ giữa luật sư và thân chủ bởi vì chúng tôi không có đủ điều kiện và thời gian để duyệt xét hồ sơ của quý vị, trong khi chúng tôi cố gắng cung cấp những câu giải đáp cần thiết trên chương trình. Những câu trả lời đều là tổng quát. Đây là một điều khoản của bộ luật những quy tắc làm việc của luật sư đoàn California. Trong những vấn đề liên quan đến tài sản, nó có hai cái từ mà chúng ta cần phải thấy cái sự khác biệt. Cái từ đầu tiên chúng ta nói đến vấn đề chia theo thế hệ. Ở phần thứ hai là phần chia theo con của cái người được lãnh cái gia tài đó. Nói như vậy nó rất là khó để cho quý vị hiểu, nhưng mà tôi đưa một cái thí dụ rất là điển hình. Đây là một trong những cái việc mà chúng ta cần phải để ý đến khi chúng ta quyết định để lại tài sản. Tại vì nếu chúng ta không để lại tài sản đúng thì chúng ta sẽ rơi vào những cái tình trạng như thế này, nhất là những người có những người con nuôi nữa. Thì ở luật ở California này nó như thế nào? Nếu chúng ta để lại theo như thế hệ, tức là tỉ dụ như cái ông này, ông ấy mất đi, ông nói tiền của tôi để lại, tôi muốn cho tất cả những người con của tôi vào lúc tôi chết đi còn sống. Tức là chúng ta phải nghĩ đến rất là nhiều thứ. Thứ nhất là ông ta mất vào lúc 11:59 và lúc đó thì ông ta có 5 người con còn sống. Nhưng mà lúc ông ta làm di chúc thì ông ta có đến 7 người con lận. Vì vậy mà ông ta nói cái lời này để mà đến lúc mà ông ta mất á, cái người con nào còn sống thì được thừa hưởng cái gia tài của ông ta. Nhưng mà ông ta mất lúc 11:59 và 12:02 thì cái người con đầu của ông ta mất. Vậy thì cái người con đầu của ông ta có được lãnh cái gia tài này không? Ông ta viết rằng là nếu khi ông ấy mất mà những người con nào còn sống thì sẽ được thừa hưởng cái gia tài của ông ta đồng đều như nhau. Và lúc ông ấy mất lúc 11:59 thì cái người con đầu của ông ta cũng vẫn còn sống đúng không? Mặc dù là nằm thoi thóp trên giường bệnh hoặc là mặc dù là chưa có rơi vào cái tình trạng bị đụng xe rồi sau đó vài phút, đúng không? Thì là cái người con đó vẫn được hưởng cái gia tài của ông ta, mặc dù đến giờ phút này chia cái tài sản thì cái người con đó đã không còn ở đây nữa. Nhưng mà nếu cái người con đầu của ông ta đó không có mất lúc 22:02 nhưng lại mất trước ông ta 11:57 thì cái người con đó có được hưởng cái gia tài không? Không, tại vì ông ta nói là phải sống thì mới được hưởng. À nhưng mà cái ông này ông ấy lại là một cái sự chỉ định khác nữa. Ông nói, nhưng mà cái phần nào là cái phần của người con của tôi đã chết thì đi về cho những người con của cái người đã chết đó. Vậy thì cái người con trai lớn của ông này mất đi thì là ông ta có 3 người con. Là ông ta sinh ra, không phải ông ta sinh ra mà vợ chồng ông ta sinh ra. Rồi thì là ông có 1 người con thứ 4 nữa mà người con đó là người con đã ông nhận làm con nuôi có giấy tờ đầy đủ trước pháp luật. Vậy thì lúc mà ông ta mất đi rồi cái phần của ông ta được chỉ định là sẽ chia về cho bốn người con này, cho ba người con của ông ta, một người con nuôi, thì nó sẽ được chia như thế nào? Những cái sự chia tài sản này ở dưới luật nó có cái từ ngữ khác nhau. Okay. Và cái phương cách chúng ta phải hiểu đó là những cái từ ngữ để mà cái ông này, ông ấy muốn có cái ý định như thế nào với cái tài sản của ông ta. Hầu hết, như quý vị biết, những cái tài sản này đem ra tòa tranh chấp nhau là vì họ có một cái số tiền khá lớn. Và cái sự tranh chấp đó nó có nên hay không là nó phải dựa vào những cái điều luật đã được đặt ra và nó dựa vào những cái hồ sơ trong quá khứ đã được quyết định. Vì vậy khi chúng ta nói đến vấn đề làm Living Trust, lập ta cần phải tham khảo. Có nhiều người chỉ cần biết rằng là tôi muốn làm Living Trust và bao nhiêu, tôi không muốn làm Trust, tôi muốn làm di chúc và bao nhiêu, chỉ có vậy thôi. Họ không cần biết thêm một cái gì nữa hết. Nhưng cái phương cách đó nó không có đúng với những người mà muốn để lại tài sản của mình. Tài sản đó là một căn nhà, hay tài sản đó là một căn nhà mobile home, hoặc tài sản đó là một cái chương mục trong nhà băng. Tùy theo cái tài sản mà chúng ta cần phải tham khảo, phải hỏi, phải nói chuyện rồi chúng ta quyết định rằng là tôi muốn này, để lại tiền này cho người này, người kia, người nọ. Tùy theo từng trường hợp của mỗi người. Vì vậy chúng ta cần phải tham khảo. Cái sự tham khảo đó nó cho mình thấy rằng là mình nên làm cái Living Trust đi. Tại vì cái tài sản của mình nó có đến bao nhiêu lần. Nếu mình làm cái Living Trust thì lúc mình mất đi thì không có cần phải đưa vào tòa để làm probate. Đưa vào tòa làm probate là phải tốn nhiều thời gian và tốn khá nhiều tiền nữa. Vì vậy chúng ta phải tham khảo. Có những người không cần làm Living Trust. Tiền này tôi để lại, tôi không có ai hết. Tôi chỉ có mình tôi thôi. Nhưng mà tôi muốn để lại cho người này kia người nọ. Thì cái việc mà tiền mình để lại đó, nó có thể hay không thể rơi vào cái tình trạng đưa vào trong tòa để làm probate. Và nếu nó có cần phải làm probate đi chăng nữa, thì tiền mình để lại, nó cũng là một cái khoản tiền để trả cho những cái chi phí cần thiết. Rồi cái người thừa hưởng gia tài, họ sẽ được hưởng cái số tiền mình để lại cho họ. Nhiều ít thì không biết. Nhưng mà mình sẽ biết rằng là mình có thể để trả lại cái chỉ định và cái tài sản của mình nó sẽ không có rơi vào không trung. Để rồi cuối cùng nó đi lên tiểu bang và nó sẽ nằm trong cái quỹ ngân khố không tìm được người lấy tiền của tiểu bang. Quý vị biết là tôi đã nói với quý vị là quý vị có thể tìm xem rằng là quý vị có những cái số tiền nào mà quý vị không nhận được vì lý do này hay lý do khác, mà vì quý vị không biết thì quý vị có thể vào trong cái mạng lưới của tiểu bang để tìm. Vậy thì cái ông này, ông ấy để lại một cái di chúc. Ông ấy nói là cái ý định của ông ấy rõ ràng viết trên cái di chúc là ông muốn một nửa thì chia cho những người con của ông ấy lúc còn sống, và một nửa thì chia cho những cái đứa cháu của ông ấy, cháu ngoại, cháu nội, không cần biết là ai. Và cái di chúc này nó chỉ định rằng là cái phần tài sản còn lại của ông ta, tức là cái tiền gì mà ông ta còn sau khi ông ta mất á, thì sẽ đưa cho những người theo như cái ý định của ông ta viết trong cái di chúc này. Và khi ông ấy mất thì ông có bốn người con. Và một trong bốn người con của ông ấy thì có một người con đã mất đi trước ông ta. Và cái người con này mất đi thì đã có những người con của ông ta. Những người con của cái ông đã mất đó, tức là cháu nội của cái ông để lại cái số tiền này. Nhưng mà cái người con lúc mà ông ta mất đó, lúc mà cái ông mà có tiền đó, là ông nội của cái người con đã mất đó. Khi mà ông ta chết đi đó, thì ông ta có nhận thêm, ông ta có một người cháu nội được nhận làm con nuôi. Tức là cái người con trai của ông ta mất đi để lại ba đứa con đã được sinh ra bởi cái người con trai này, tức là người cháu nội ruột của ông ta. Nhưng mà cái người con trai này của ông cũng xin được một người con trai khác làm con nuôi và cũng nhận cái người con đó là người con của mình. Vậy thì cái câu hỏi là cái người con nuôi này có quyền được thừa hưởng cái phần gia tài của bố anh ta để lại hay không? Như quý vị thấy, khi chúng ta làm di chúc thì khi chúng ta mất đi thì chúng ta phải để cái việc này lại cho tay trong tòa, trong tay của tòa. để tòa chỉ định là hay là đồng ý với cái người mà mình đã chỉ định làm cái người đứng kế vị mình, tức là người executor trong cái di chúc. Và rồi thì khi cái ông này ông ấy làm cái việc này, ông ấy viết trong cái văn bản di chúc của ông ta. Đó là chúng ta chưa kể chúng ta phải giới hạn những cái việc, ví dụ như nếu mà mình mất đi mà con mình vẫn còn ở dưới tuổi vị thành niên, hoặc là mình mất đi mà con mình vẫn còn ở tuổi 20, 21, 22. Quý vị nghĩ đến cái tuổi này các cháu có đủ trưởng thành, đủ điều kiện hay là đủ biết làm thế nào để mà quản lý cái số tiền mình để lại không? Nhất là khi cái số tiền nó rất là lớn, ha? Ok? Và khi sau khi mà cái ông này ông mất đi thì ông có chỉ định rằng là ông chỉ định trước khi ông mất đi trong di chúc, ông nói rằng là trả tất cả những cái tài, những cái tiền bạc cho luật sư, cho thuế, cho những cái thẻ tín dụng, cho cái gì đó mà tôi cần phải trả thì trả cho tôi. Rồi sau đó chia cái tài sản này ra làm đôi như tôi đã chỉ định. Một nửa cho những người con của tôi còn sống, còn một nửa thì cho những người cháu của tôi nếu bố nó mất đi trước tôi. Đây là cái khó khăn mà chúng ta khi làm di chúc hay là làm trust chúng ta phải hiểu. Lẽ dĩ nhiên thì tôi nói như vậy thì quý vị nghe thôi. Nhưng mà còn rất là nhiều người không biết là họ phải ngồi xuống và phải hoạch định cái vấn đề tài sản. Cho nên đúng mình mới có thể làm được. Chưa kể có những người còn yêu cầu tôi phải viết như thế này, làm như thế kia, nó không có hợp pháp thì mình không có làm được. Cho nên tùy vào từng trường hợp của mỗi người để mà chúng ta có được một cái bản di chúc hay là cái bản trust đủ, chúng ta cần phải tham khảo. Trong giờ làm việc, quý vị có thể gọi số 408-947-7717-407-747-7717 để quý vị tham hẹn để đặt câu hỏi nhé. Câu hỏi liên quan đến luật di trú, tất cả mọi người có thể đặt câu hỏi ở trên toàn quốc. Những câu hỏi liên quan đến luật gia đình, luật tài sản, luật hợp đồng, những người ở California có thể đặt câu hỏi vì đây là những điều luật tiểu bang. Và tôi không thể nào giúp người ở ngoài tiểu bang California có những câu trả lời liên quan đến những điều luật tiểu bang là vì tôi không có hành nghề ở trên những tiểu bang đó. Vì thế thì quý vị có những câu hỏi liên quan đến luật tiểu bang, quý vị nên đặt câu hỏi với người luật sư ở nơi vùng quý vị ở, quý vị có thể được giúp đỡ. Và nếu quý vị không hiểu thì quý vị cần phải có người thân hay là người quen đi đến nơi quý vị cần phải hỏi những câu hỏi đó để được giúp đỡ bằng tiếng Việt, ngôn ngữ Việt Nam. Hoặc là nếu người luật sư đó có người Việt Nam làm việc với họ thì họ cũng sẽ giúp cho vị được nhé. Cho nên nếu chúng ta có những câu hỏi liên quan đến pháp luật, chúng ta có thể gọi số điện thoại 408-947-7717 để làm hẹn. Ba cái người con của cái ông mà là con của cái người đã mất đó mới phản đối trên cái việc chia cái tài sản này cho một các cái người con là được xin làm con nuôi của cái ông này. Trở lại với Khánh Thi.
Dạ, cảm ơn luật sư. Khánh Thi mời chị đặt câu hỏi với luật sư nhé. Mời chị tắt cái radio dùm cho Khánh Thi có nó bị vang nhé. Tắt radio xong rồi đặt câu hỏi. Dạ, cảm ơn chị.
Chào luật sư, chào chị Khánh Thi. Luật sư cho em hỏi là em làm giấy tờ, em có quốc tịch bảo lãnh cho anh em từ tháng 12 năm 2011. Đến nay em chưa nhận được cái gì hết trơn, chỉ có only cái receipt à?
Đúng rồi, mình nhận cái receipt thôi. Khi nào mà gần đến cái ngày mà cái hồ sơ này được đáo hạn thì chị sẽ nhận được cái tờ giấy chấp thuận. Nhưng mà từ giờ cho đến cái lúc đó, chị có thể sẽ nhận được những cái tờ giấy đòi thêm bổ túc nếu họ duyệt cái hồ sơ và họ thấy như vậy, họ cần cái gì đó. Cho nên đừng có nghĩ rằng là mình nhận vô, mình gửi cái hồ sơ năm 2011 là mình nhận được cái giấy chấp thuận trong một vài năm hay một vài tháng. Tại vì cái ngày đáo hạn của những người anh chị em là công dân Hoa Kỳ bảo lãnh cho nhau chờ đến 13 năm được mà.
Yeah.
12 năm rưỡi sau thì họ mới cho mình cái tờ giấy chấp thuận nhé.
À dạ vâng, cảm ơn luật sư. Em nghe mấy người nói là làm 5-6 năm là có giấy approve, em cũng sợ, em hỏi để hỏi luật sư.
Ok, rồi.
Dạ, cảm ơn luật sư rất nhiều, cảm ơn chị Khánh Thi.
Dạ, cảm ơn chị, chúc chị gặp may mắn. Quý thính giả vẫn đang nghe chương trình Luật pháp di trú và luật sư Nguyễn Kim Phượng. Có câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ làm giấy tờ di trú hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa. Quý thính giả muốn có thời gian thêm nói chuyện về trường hợp riêng của mình, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng ở 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Trở lại với luật sư ạ.
Và khi ba cái người con của cái ông đã mất phản đối cái việc chia tài sản cho cái người anh em của họ là một người làm con nuôi. Vì vậy mà chúng ta mới có những cái hồ sơ như vậy. Sao là vì họ nói rằng là không, cái người con này không phải là con của bố tôi, chỉ là con nuôi thôi. Và cái người con này được nhận làm con nuôi ngay cả trước khi ông nội tôi mất. Và ngay cả cho dù rằng là ông nội tôi mất rồi, và cái người con nuôi này được nhận cũng có thể được lãnh cái tài sản này. Nhưng họ phản đối. Họ phản đối là vì họ nói cái tiền này nó chỉ là cho những cái người gọi là cháu ruột của cái ông đã mất thôi. Chứ không có thể nào là những người được nhận làm con nuôi. Đây là cái sự buồn cho những người khi mà chúng ta không hiểu những cái điều luật. Chúng ta nghĩ rằng là chúng ta không thể nào chấp nhận những cái gì mà luật đã được đưa ra. Vì vậy khi chúng ta nói đến những cái vấn đề liên quan đến pháp luật, chúng ta một bên là những cái vấn đề về cảm xúc, tức là emotional. Còn một bên là những cái vấn đề về pháp luật. Chúng ta nghĩ có thể là thông thường là như thế. Có những việc, đó là cái việc làm mà chúng ta làm. Nghĩ thông thường là nó như vậy. Nhưng rồi chúng ta cũng biết rằng là nếu những cái sự suy nghĩ của mình nó cũng như vậy, thì nó như vậy. Nhưng nếu theo luật thì nó lại không được như vậy, thì chúng ta lại không bằng lòng. Chúng ta cứ nhất định cãi cho đến cuối cùng là không đúng và không phải, vậy thế này thế kia. Cái câu trả lời ở trên chánh án ở trên tòa sơ thẩm là cái quyền của một người con đã được nhận làm con nuôi có quyền nhận cái số tiền đó, nó dựa vào trong cái sự chỉ định của cái người để lại tài sản, là cái người con nuôi này có thuộc về cái nhóm người mà ông ta để lại tài sản hay không, tức là quà tặng cho một lớp người, tức là cái lớp này là cái lớp người cháu nội của ông ấy, được định nghĩa đó là một cái món quà tổng hợp cho một cái nhóm người. Vì ông ta không biết rằng là ông ta sẽ có bao nhiêu người cháu, và cũng có người sẽ không biết rằng là có bao nhiêu người con. Ví dụ như cái người này ở còn tuổi cũng còn 30, 25, 33, 5, 34, 40. Họ đâu biết rằng là họ sẽ có thêm những người con nữa hay không. Nhưng mà họ làm living trust, hay là làm di chúc để mà họ để lại cái lời chỉ định. Lỡ mà có thì xảy ra cho họ thì việc đó đã được sắp sẵn. Và nếu mà họ sẽ có những cái người con sau khi cái người cha mất, ví dụ như cái người vợ vẫn còn đang mang bầu và người cha mất, và người cha để cái lời chỉ định lại là cho con tôi Tâm Thủy Trang, nhưng trong khi đó cái cô Ngọc này, cô lại bé, cô bé Ngọc này được sinh ra sau khi ông ấy đã mất đi, thì Tâm Thùy Trang lãnh hết tài sản, hoặc là Tâm Thùy Trang với Ngọc sẽ là người lãnh hết tài sản. Đó lý do tại sao mà họ làm như vậy là vì họ không có chắc chắn về cái số lượng sẽ được xác định tại một thời điểm trong cái tương lai mà khi họ mất đi, đúng không? Cho nên họ mới đi ra một cái quyết định là họ cho một món quà cho nguyên một cái lớp người, tức là một cái class, ok? Cái việc mà họ phải nhìn vào cái ý định của cái người lập di chúc là như thế nào? Nếu mà chúng ta thấy rằng là những cái dữ kiện ở phía ngoài này thêm sau khi cái người lập di chúc đã làm để mà đưa vào trong tòa, yêu cầu tòa được xem, thì chúng ta phải cho tòa mới có cái quyết định đó để cho mình được mang những cái dữ kiện chung quanh cái hồ sơ vào trong tòa, chứ không phải là chúng ta có quyền mang vô. Vì vậy khi chúng ta làm những cái việc này, chúng ta cần phải tham khảo. Tại vì những cái từ mà người ta sử dụng trong những cái di chúc hoặc cái trust, như là trẻ em, như là con của con chúng ta, hay là những người con cháu như thế nào, và chúng ta để lại cái di chúc và cái trust, những cái lời chỉ định nó như thế nào, quý vị có thể nói rằng là cái việc này nó không có phức tạp mà nó không có quan trọng hay như thế nào, nhưng mà quý vị chưa có thấy những cái sự phức tạp nó xảy ra trong những cái hồ sơ như vậy. Cái từ ngữ mà trẻ em, người thừa kế hay là những người mà là con hợp pháp như trong cái vấn đề này, nó bao gồm cả những cái đứa trẻ được nhận nuôi sau khi cái người lập di chúc đã chết đi. Tức là cái ông này, ông ấy mất đi rồi, thì con của ông mới nhận cái người con nuôi này. Và trước khi cái di chúc này nó được ban ra thì cái ông này, ông ấy lại mất đi nữa. Cho nên nó đi từng những cái bước này qua cái bước khác, nó làm cho cái hồ sơ phức tạp thêm lên. Cái người lập di chúc biết hay là không biết, lúc họ làm cái việc này thì chúng ta không thể nào biết được. Nhưng mà khi mà họ viết như vậy thì tất cả những người con nuôi, cho dù là được nhận làm con nuôi trước khi ông ấy chết đi hay là sau khi ông ấy chết đi, cũng được nhập vào cái lớp này, cái lớp người được thừa hưởng cái gia tài này. Tại vì không có cái gì trong cái di chúc mà cái ông này ông viết ra, ông nói là tôi không muốn để tài sản này lại cho những người con nuôi của tôi, của con tôi. Vì thế trong những cái trường hợp như vậy này, người ta phải biết rằng là cái người lập di chúc có cái định, có cái ý định rằng là họ sẽ để lại cái tài sản này, và nó tùy vào với luật pháp và phù hợp với cái trường hợp lúc mà chia tài sản, thì cái đứa bé này có được nhận tiền hay không. Ở tiểu bang California, một đứa bé được nhận làm con nuôi, nó có tình trạng giống y như một đứa bé là làm con tự nhiên, tức là con của bố mẹ sinh ra. Cho nên cái định nghĩa của họ về vấn đề con đó, nó rất là đơn giản. Con là gồm hết tất cả mọi người chúng tôi sinh ra hoặc chúng tôi nhận làm con nuôi. Vì thế cái việc con đó, nó quan trọng lắm. Mà nhất là khi cái chữ con đó và cái cuộc sống đó của cái người con nuôi này và những người con khác trong một gia đình đã khá nhiều tuổi, tức là trên 18 tuổi, thì cái việc mà tranh chấp đó nó sẽ không đi đến đâu hết. Và cuối cùng thì cái việc hòa giải nó vẫn là quan trọng hơn. Nếu chúng ta có thể hòa giải được với tất cả những cái sự khác biệt của hai bên, thì có lẽ tòa cũng sẽ không phải ứ động nhiều quá với những hồ sơ đang nằm ở trên tòa để được giải quyết. Có những hồ sơ chúng ta không thể nào giải quyết được, hòa giải được, thì chúng ta phải nhờ đến cái sự thẩm định và cái quyết định của chánh án. Nhưng mà hầu hết tôi thấy rằng là trên 80%, 85% những cái hồ sơ được đưa vào tòa đều có thể giải quyết được bởi hai người, bởi những người đang có mâu thuẫn chống đối nhau. Vì vậy khi chúng ta nói đến những vấn đề liên quan đến di trú, đến những vấn đề về living trust, chúng ta cần phải tham khảo để chúng ta biết là chúng ta có được một cái quyết định như thế nào khi chúng ta quyết định làm những vấn đề liên quan đến di trúc và living trust nhé. Nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật trong vấn đề về di trúc, về vấn đề bảo lãnh, về vấn đề bị trục xuất, về vấn đề mở lại hồ sơ, về những vấn đề làm công dân Hoa Kỳ, quý vị có thể gọi và tham khảo với chúng tôi. Những vấn đề về luật gia đình, về ly dị, về cấp dưỡng, những vấn đề về luật tài sản, những vấn đề về luật hợp đồng, những vấn đề về trục xuất người ra khỏi nhà, những vấn đề về tai nạn xe cộ, quý vị có thể gọi cho chúng tôi ở số 408-977-7717. Xin cảm ơn sự theo dõi về hôm nay và xin kính chúc quý vị một ngày an bình hạnh phúc. Trở lại với Khánh Thi.
Dạ, cảm ơn luật sư Kim Phượng. Hẹn gặp lại luật sư tối nay 8 giờ cho đến 8:30 chương trình tìm hiểu hoạch định về tài chính. Chúc luật sư sang một ngày mới bình an nhé.
Cảm ơn Khánh Thi, xin kính chào quý vị.
Nếu quý thính giả còn câu hỏi thắc mắc, cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di trúc hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng cho đến 5 giờ chiều. Cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình Luật pháp di trú và luật sư Nguyễn Kim Phượng. Kính chúc tất cả quý thính giả sang một ngày mới, sang một tuần mới nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui và bình an. Hẹn gặp lại quý thính giả tối nay 8 giờ Dạ Thành Radio. Còn một vài phút của chương trình Luật pháp di trú lịch sử, Nguyễn Kim Phượng Khánh Thi chọn một bài hát tặng quý thính giả đang trên con đường lái xe đi làm về, hay là đang trên con đường lái xe đến giờ làm, hay đi đâu đó. Chúc quý thính giả đi về bình an.
Trời thấp thật gần, anh khách lạ đi lên đi xuống, may mà có em đời còn dễ thương. Em Pleiku khu má đỏ môi hồng, ở đây buổi chiều quanh năm mùa đông, nên tóc em em ướt nên em mềm như mây chiều trong. Phố núi cao, phố núi trời gần, phố xa không xa nên phố tình thân. Đi dăm phút đã về chốn cũ, một buổi chiều nào lòng bỗng bâng khuâng. Xin cảm ơn thành phố có em, xin cảm ơn một mái tóc mềm mai xa lạnh trên đồn biên giới, còn một chút gì để nhớ để quên. Gần anh khách lạ đi lên đi xuống, may mà có em đời còn dễ thương. Em Pleiku má đỏ môi hồng, ở đây buổi chiều quanh năm mùa đông, nên tóc em em ước nên em mềm như mây chiều trong. Phố núi trời gần, phố xa không xa nên phố tình thân. Đi dăm phút đã về chốn cũ, một buổi chiều nào lòng bỗng bâng khuâng. Xin cảm ơn thành phố có em, xin cảm ơn một mái tóc mềm mai xa lắm trên đồn biên giới, còn một chút.